thì lý con thanh thanh lệ. Đó là kịp thời giải tỏa niệm lý quan âm lực
do sức niệm tấn âm, tức là do mình nghe tiếng hiền diệu của chân tâm, do mình nghe cái sự làm thanh tịnh của chính mình, kịp thời giải tỏa. Kịp thời giải tỏa như vậy thì đâu có phải là một cách giản đơn đó, phải có cái tâm năng tu tập. Hết chiêu đại ngộ, hết chiêu đại ngộ thì bây giờ tôi hết chiêu đại ngộ, tức là bây giờ tôi mới hiểu rõ gì tôi hết chiêu đại ngộ. À, thế ra nó là như vậy, chứ là à, thế ra như vậy thì cái tôi cũng phải léo đéo, theo sư phụ tôi sẽ cũng phải mừng lắm. À, à, bây giờ là cái hiểu cái chuyện có lẽ ra như vậy, chứ tôi làm được đâu. Bởi lẽ ra là một chuyện khác, hiểu là một chuyện khác, mà cái chuyện thực hành thì hãy theo sư phụ. Mình nói là mình đi xe ra ngoài đường, mình biết dậy con này dậy sớm, hay là nói chuyện với bạn bè mình cũng đi sao cho khỏi đụng xe chạy đâu. Nó cũng đến vô nhà tình thế mà nó đến vô nhà tình thế thì phải nên theo cái tập về thời gian, rồi nó phải thuần thục cái chất ở đây. Hai mình chỉ một người nào đó mình thuần thục cái gì, thuần thục cái hờn, thì thuần thục cái gì, thuần thục cái tích, cái thuần thục là cái nó dễ lắm. Rằng dẫn dân di tích theo yêu mới sâu, yêu mới phải, yêu mới sâu. Mọi người lại bảo mình đừng nói phải, đừng nói cái, đừng nói sâu, đừng nói cái chi nói nữa. Mặc dù cũng có hành thâm tất cả ta mặt, nhưng mình hành thâm là hành ở đâu á? Hành với hình như là mình hành ở trong sắc chất, là mình hành ở trong quả, chỉ để còn lập thật tự nhiên. Cái này là cho nên biết thế con dạy 22 năm tất cả ta mặt này là 22 năm. 22 năm là biết mình đến thùng thì còn gì nữa. Mà ngày nào cũng đỡ đỡ theo cái nét nam của ngài. À, cái nét nam cái này nét nam của ngài đứng cũng từ chối, đứng cũng từ chối, nằm cũng từ chối, ngồi cũng từ chối, thân cũng từ chối, không phải từ chối. Nếu mà trong đó nó có cái gì thân mặt đó, thì cái thân mặt anh nói không được, nhưng mà tôi dùng được mặt lưỡi để mà biến sinh. Cái nói là, nó nghe cái vật đó là từ lưỡi được lợi. Cái hình ảnh cũng có cái sự thân mặt. Ngay cả cái vấn đề tích tắc thường ngày ở trong đó cũng là thân mặt. Thì vậy tức là do trí tuệ lẫn lạc. Các vị dễ mạng, dễ mạng như vậy, tức là một phần chi kiến như vậy. Chính được một phần chi kiến như vậy, tức là vẹt được một cái màn mỏng vô minh của chính mình. Chính mình lớp vô minh là, nhưng mà ngày hôm nay mình cạo bỏ bớt, mình gọt rửa bớt, cho nên gọi là chính được một phần chi kiến như vậy. Chính như vậy, tức là dần dần đến cái chỗ là tìm duyên bất biến, dần dần đến cái chỗ là bất biến tìm duyên, cho nên gọi là chính một phần chi kiến như vậy. Cái này phần nhé, nếu là có pháp thì mình tính như là có pháp, xin lỗi là có pháp cho mình cái này mờ quá. Nên mình dạy mình vẫn được nhé, chứ đừng nói ai dạy. Dạy mình vẫn được, mình biết rõ nó dạy mình dạy không được. Nó đâu không chịu nữa, không biết nữa. Cái gì dạy mình cũng chẳng nói nữa, mình bỏ ước. Cảm thấy này coi như mình tự chỉ tôi. Nhưng nếu mình tinh tấn, mình giải tỏa dần, mình giải tỏa dần dần, thì là bài chứng tự chứng Phật. Và là về nạn bức truyền hứa, về nạn chứng bồ đề, về nạn nghe cho giúp. Vì này, một phần nguyên là thần không để nhất. Người cái đề là quán sát không để nhất. Người mang cho giúp là đầu đà để nhất. Thì thế là đủ chết. Những cái gì đây là những cái vị mà gọi là đứng đầu ở trong cái bậc thánh thật, tức là đứng đầu ở trong hàng thánh thật. Từ bỏ cái tính chất và thánh vị đó của mình, cho nên các ngài đều đứng dậy. Đứng dậy cái này, chứ là vượt thoát lên những cái gì mình ngồi cái gì đó. Mình ngồi từ quá lâu rồi, cho nên mình cứ đứng dậy. Đứng dậy tức là một cái hình như vượt thoát, là chỉ còn sửa soạn để có một hành trang mới, để có một cái pháp tu mới. Rồi ngay hôm nay mình đã lỡ tất cái pháp đó rồi, Spirit, để đồng hành một người ăn chất rồi, để dành mình sẵn bỏ cái chất đó đi. Cho thấy cái này nói chung nhẹ, nói là rất khó, rất khó. Khi mà mình có một cái bệnh chiến rồi, thì cái bệnh chiến là cái gì rồi, bây giờ mình lỡ bỏ cái bệnh chiến rất khó. Cái điều mình học lâm nghe, cái lỗi mình học Phật Pháp, mình học lâm nghe là đi mình học lại rất là khó. Cũng như mình biết, mình biết hát mà hát mà không nó nghe cái mà không đúng được rồi. Nó bây giờ làm sao cho nó đúng được trở lại, tính là rất khó. Cho nên á, cho nên ở đây nó nói là chỉ là rời bỏ cái sự tiếp xúc của mình để chuyển ra một cái giai đoạn khác. Là những cái tiếp xúc đó không phải một ngày, một bữa, mà là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó tích lũy rồi. Cho nên bằng cách phải có trí tuệ, phải có tinh tấn lực. Bạch Phật này mặc Thích Ca Tên, bát nhã tâm mật là tế đại, bát nhã tâm mật là tế tinh, bát nhã tâm mật là địa nhất, là thánh diệu, là vô tưởng, là vô cảnh cảnh, tức là không có cái gì, không có gì sánh bằng. Bát nhã tâm mật là tế thượng, tế diệu, là thánh diệu, là vô cảnh cảnh. Bạch Thích Ca Tên bát nhã tâm mật chính là tự tu không tâm mật, tự tánh không tâm mật, các rễ các không ta mặc, bất nhã ta mặc khai thị hết thảy các công đức ta mặc, thành tựu tất cả các công đức bất nhã ta mặc, duyên trên không cần thế ngoại. Như vậy bất nhã ta mặc các pháp bình đẳng, đó là tâm đức. Tâm đức là cái xác của kiếp thức, xác xác trang của kiếp thức. Cái tâm đức là cái chân nhân nhận được cái thể tánh chân thật của mình, đó là cái tâm đức. Và cái đức ở đây tức là không phải là đức ở đây không phải là sự tức đủ, mà chính là thấy rõ được các pháp bình đẳng. Mình thấy rõ các pháp bình đẳng cho nên mới vô trụ vô chấp, mà người vô trụ vô chấp chấp là người nó thành tựu tâm đức. Cái nghe cái tâm đức của mình tưởng nó có cái gì, nó có cái gì, nó có cái gì đó được cái gì được không. Cái mà không tự không chấp vô trụ vô chính cái đó mới gọi là tâm đức. Ai đã có gọi là thành tựu tâm đức của người đó đã hình thành được cái thể tâm trong trang tấn thạnh như vui không, người đó thành tựu tâm đức, vì không có cái tâm đức nào so sánh bằng cái tâm niệm như vui không đâu. Cái tâm niệm là tâm sáng như vui không, tấn lạnh như vui không, cho nên làm tất cả, làm tâm tinh hơn tâm tất cả, và từ kiếp này chuyển sang kiếp khác cũng quên hết thân mạng của mình để cống hiến cho chúng sanh, để đối xử cho chúng sanh mà không dính mắc một cái gì cả, thì người đó mới gọi là người có tâm đức. Bởi vì người đó đã nhận ra được cái thể chân thật của chính mình. Cho nên chúng ta sẽ ta làm là khai thị hết tất cả các tâm đức trong mặt, thành tựu tất cả các tâm đức. Bát nhã ba la mật là nguyên chân không, không thể hoại. Mà tới cái tôn Bồ Tát hành bát nhã ba la mật là hành vô cảnh cảnh bố thí, tức là chỉ sự bố thí không có cái gì so sánh được. Sự bố thí cao tột là hành vô cảnh cảnh bố thí, đầy đủ vô cảnh cảnh mà đàn ba la mật, tức là đầy đủ công đức bố thí, được vô cảnh cảnh thân, được vô cảnh cảnh pháp, đây chính là pháp vô thượng chân cảnh sanh ra. Thì chúng ta biết rằng để chúng ta sự tâm thể thấy là như thế nào, từ những người dẫn đó là mê thượng chân thành thanh gia. Chư Phật ở các chư chư Phật tự nhiên mà Đức Thế Tôn xưa kia, Đức Thế Tôn xưa kia cũng thực hành các nhạc ba la mật mà được đầy đủ sáu sắc ca la mật, được vô đánh đánh sát, được vô đánh đánh sát họ tưởng hành thức, được hành tập chuyển vô đánh đánh sát được. Thế nên sản nó chiến tập, chiến tập quá khứ, chiến tập dự lai, chiến tập hiện tại đó cũng do thực hành bản nhãn có lấy mặt mà được được vô đánh đánh vô thứ dẫn đến chuyển đánh đánh sát luôn. Bởi vậy tu Bồ Tát đến được quan hết thảy sát để đến bờ bên kia là phải tu tập bản nhãn có lấy mặt. Bạch Đức Tôn đại Bồ Tát hành bát nhã tâm một như vậy thì ở trong thế gian tất cả hàng trời người A Tu La đều cung kính cúng dường. Cho nên cái cúng dường này gọi là cúng dường này gọi là tối thượng nhất, cái này là cúng dường, sao cúng dường tối thượng nhất, không thể không có cái gì sinh mạng thì sự cúng dường cho người ăn mà người đó đã đạt đến chỗ vô niệm vô tự vô tư vô tính. Những chỗ vô niệm vô tự vô tư thì người đó tâm của họ sẽ như không, mà tâm của họ như không thì cái tâm lượng đó, tâm lượng đó nó di chuyển di nhất tất cả các việc khác. Đó, cho nên nếu tính nguyện tính nguyện như vậy hay hoặc là thực hành hành thâm tác giác cho nó mặc để rồi mình trở về với cái tâm thể vấn lại như thanh, bởi vì tại sao nó vấn lại như thanh, bởi vì đó biết thật tính của các thanh là tự tánh không, đó biết thật tính của các thanh là tự tánh không, đó biết thật tính của các thanh là nhân duyên không chắc là cái gì nữa, 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 cái gì cái chân thật của nó là như thế không tất là cái gì thần hồn này là cái bếp lãng cái gì là cái gì là cái gì thì chứ là cái hát cái gì là 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 gọi là có như tôi có hành thâm hay là tôi có nuôi dưỡng một cái nạn đó mà tôi không nhìn tôi cũng biết hết. Bởi vì khi tôi đã hành thâm bát nhã ba la mật thì tôi đang cần nhìn cái hoa này và rồi tôi nhìn và tôi mới thấy nó là tánh không. Tôi có thể nhìn cái nhiệt do này mới thấy nó tánh không. Tôi có nhìn cái đồng hồ này thấy là tánh không, mà không cần nhìn tỏa đạo càng nhớ sinh mình nhớ sinh mình lượng ngay trong duyên lượng ở nơi chỗ dương, chỗ ăn cúng, chỗ lặng đó là một lượng đó dân nhất tinh thần phải pháp giáo nhận rõ thật tính của các pháp, nhận rõ tâm niệm của từng chúng sanh một trong toàn tại pháp giới chỉ trong một niệm một. Chỉ cần phải nhìn ra, chỉ cần phải thấy ra. Cái đó tôi là nói, trên cái lý thuyết mình nghe sinh bản mình hiểu được như vậy. Nhưng mà trong kinh bản lý thuyết mà mình giữ cái ý vậy nó không phải là chuyện dễ, chắc chắn là quý vị cũng phải như đó mùa năm này chứ là cũng phải kèo nóng lạnh xuống để đi tới luôn đi rồi tới ngồi chờ lúa chờ tới cái bữa bữa có sắc sư đấy một cái gian sư đấy nhiều mình cũng nhiều cũng cũng bực mình nhỉ. Nếu là cũng khi mình đã đạt của cái chỗ đó sức khiến là mình cũng tranh trở rồi đạt cái chỗ thấy đó, cái tổng thương đó là làm gì như vậy, nếu là đạt cái chỗ thấy đó cho người kia trước kia mình nhiều cũng muốn thấy hết đấy. Nếu Phật thì mình có trời thì mình nghe trời nó lắm như lắm, nếu Phật thì nghe Phật nó tăng là cái tăng, cái mình cũng không nhìn thấy rõ Phật như thế nào, tăng ra làm sao. Nên cho nên khi mình nói trời như trời nói đất như đất đấy, biết là cái hay mình được một việc mình cũng biết ở cái đạo Phật là đạo như thế này á, nó đang là sáng đạo Phật là đạo của anh em, cái gì cũng được cái gì cũng được, cái gì chỉ có nói trời mới được Phật. Nếu không là đạo Phật chính là đạo sanh, không giác ngộ, chính là tự sanh giác ngộ của chính mình. đạo Phật không phải là một tôn giáo. Chỉ là ở đây không phải là một tôn giáo, chỉ là mình đụng chạm đến, mình đụng chạm đến, mình đụng chạm đến đạo Phật. Cái đối tượng của mình luôn đi đến đây là cái đối tượng đó là đạo Phật, không phải. Mình vào đạo Phật chính là mình tìm về ở chính cái bản thể, cái chỗ trí tuệ tuyệt vời của chính mình. Nếu mình nguyên theo tập nguyên giáo pháp, nguyên theo tăng lễ rồi mình tự y thấy chính mình, cũng như mình đảnh lễ cái hình tượng của cái thêm Bồ Tát, mình đảnh lễ hình tượng của thêm Bồ Tát là mình đảnh lễ bất từ bi, cái lòng tâm, cái lòng từ, cái lòng nhẫn nhục của chính mình, cái bất từ bi của chính mình. Đảnh lễ bất từ thêm Bồ Tát, cúng dường bất từ thêm Bồ Tát là mình cúng dường ngay tập thân của chính mình. Mình cái bất từ thêm Bồ Tát mà mình hình dung rằng mình như mình cũng có thể chuyên diện bản đá, cũng có từ bi, cũng có cái khí trong bò như ngài. Như ngài là ai? Như ngài chính mình là như cái tâm thể tâm sáng của chính mình. Lãnh lễ ngài, lễ lạy ngài, tụng niệm ngài, hàng ngày cũng nói những tên ngài là mình đã quy y tâm chính. Và nếu mình được như vậy thì những ai mà bảo là đã trở thành quán thân Bồ Tát thì cũng phải kính ngưỡng mình. Chứ những ai mà đã thành tựu được cái gọi là quán thân Bồ Tát thì thấy mình như vậy á, nghĩa là họ là đúng vậy, là đứa con có hướng đúng rồi, đứa học trò có nghĩa, đứa một người đệ tử chân thành. Ủa mình không làm được như vậy á thì đương nhiên luôn, là như nó đương, nó đương, nó đương bôi đen rồi. Hiểu nhìn tự là gì đó mà chặt xuống bôi thương là bởi vì mình có cái tâm niệm, cái tâm niệm đen là tâm niệm gì? Là tâm niệm, cái tâm niệm cầu cảnh, cái tâm niệm, không cái tâm niệm mà gọi là nhất được hơn, nhất được. Cái tâm niệm mong cầu một cái gì đó quý về cái chỗ quan tâm là một cái tâm niệm quan tâm của Phật tánh của chính mình. Cái là cũng hiểu lễ lại ngài mà không hiểu ngài, lễ lại ngài mà không hiểu ngài, mà không hiểu ngài là không hiểu mình.
Do đó cho nên nó càng lễ lại thì nào càng đúng quyền chừng nào thì càng giải thoát chừng nào. Khi cúng dường thì không có tính toán, không có tính toán có nghĩa là không tính với mình, mình tính với mình, tính với ai đâu. Mình tính toán cái vừa kia là mất, mình tính toán có công thức thì không có công thức thì ai thở ra thì ai tính toán. Như vậy thì ta thở và ta tính, mà ta tính nếu không được thì ta tính chịu khác. Tất cả hàng trời người Atula ở trong tiếng công việc phải cung cấp công việc đời thực hành bản nhãn tâm bằng gì như vậy, dù sao nhân viên bồ tát ra đời mà vẫn có các điều kiện vẫn có hàng trời từ vẫn có hàng thánh văn đạo vẫn có bích chi đạo phật đạo vẫn có bồ tát đạo trong giới vẫn có phật đạo, tức là vô lượng thật tâm đắc thật tâm bất là bồ tát đạo người sinh là phải không có thằng nói chắc là đêm là đêm rất nhiều công đức ra để nuôi cầu sự sống này mà vẫn phải chịu lấy rất cực khổ, vì sao những người đó đã phạm nhầm tội đó là trước. Nên đời này phải lãnh chịu các kết quả nhân duyên như vậy. Bởi vậy cho nên ảnh phúc đen Bồ Tát thường tán thán bố thí thì dẫn vì sao vì thiện tâm là nhân duyên của xuất tích. Mặc thượng thiện tâm việc gì cũng đều được quý vị được người chứng minh được đồng nặng. Ở đoạn chương trình đây, Phật nói đến ba thứ vui, đó là vui ở cõi người, vui ở cõi trời và vui ở cõi nhân bản. Tất cả đều do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có. Nhắc lại những câu hỏi này, nếu nói là nhân duyên Bồ Tát, mặc có các sự thay đổi có một thảo ở nhà cửa chẳng đến bao cát xin bạc bạc nhau đâu thì dù hơn dù sao ở thời mặc có nhiều người họ nhau nhập lắm mà chính tự nhiên của mình nào mà mình bảo đủ nhiều yếu chúng trong đời những lý do này Bồ Tát thì quá nhiều mà sao mà Bồ Tát ra đời này công báo cũng nhiều, tại sao cái nhiều người chiếu của đúng anh chúng này là có một người sinh vào cái không có nhà ở ngay này, nhưng mình đem hết sức công sức của mình để đưa vào sự sống hàng ngày mà vẫn chưa chịu ở nhà. Vậy thì là bởi vì chúng tâm lượng của người nghèo, có một người nghèo có nhất tiền bạc đã kế trong tục đủ lại. Thường tán thân thì dẫn vì sao? Nếu vì thiện tâm là nhân duyên sẵn sàng phương thức. Nhưng mà thì thiện tâm đó là không tham, không tham, sân sĩ. Sân đó là không tham, là chủ yếu. Nhưng mà người giàu nếu mà họ không thích, họ vẫn còn giữ cái lòng tham. Vì sao? Có lẽ là vì người họ chưa có, vừa có làm chuyện nhân duyên. Với nhân duyên là làm chuyện nhân duyên. Thì họ trả bỏ cái tâm tham đó thì dù mà đầu con nấu vẫn còn bầu mọi người. Cũng như vậy thì cái vấn đề mà có thân như không có thân, cái vấn đề mà mình có sống tốt hay không sống tốt đó là thân tâm. Cho nên tâm này cũng yếu, tâm sinh của chúng ta. Bồ Tát biết rõ tâm niệm như vậy mà mới chẳng đạo chúng sanh vào mặt nào. Mình nhớ cái cõi người này ở đời á, tức là thân phận chúng trên đây còn có những ba cái vui đó là vui ở cõi người, đó là vui ở cõi trời, vui ở cõi nước bạn này. Nhưng mà trong chúng ta ở đây cũng ba cái vui, nhưng mà thì chúng ta không biết cách, không có bát nhã tâm bằng nhãn đạo, cho nên chúng ta không vận dụng được ba cái chúng ta. Đoạn thực, xuất thực, tư thực và thức thực, chúng ta thường dùng bốn món đó. Nếu mà chúng ta quên vậy, chúng ta có hai món là pháp khí thực và sự nghiệp thực. Tức là chúng ta ăn của chúng ta, ví dụ như chúng ta đoạn thực tức là ăn rồi tiêu hóa, ăn rồi tiêu hóa là ăn rồi đó, đã là gọi là đoạn thực. Xuất thực là của chúng ta ăn về để thanh lạnh, thanh nóng cơ, tiêu chân, cái ấm mạnh. Tư thực tức là chúng ta ăn về tinh thần, xuất thực là những món ăn do sự sống phân biệt. Những thứ đó là những món ăn dẫn đến cái chỗ khổ này. Còn những cái món ăn mà chúng ta dẫn đến cái sự vất vả, dẫn đến sự sự an lạc của thế gian dẫn đến sự an lạc của vậy cảnh giới trời, dẫn đến sự an lạc của chúng ta, đó là sáng chỉ thực và chỉ thực. Như vậy chúng ta giữ được tâm an định mà giữ được tất cả mọi hành pháp đều là pháp ý. Như vậy thì muốn có được cái hành pháp ý và muốn được tâm an lạc thì chúng ta phải có trí tuệ nhập đạo, phải có bát nhã. Như vậy thì Bồ Tát và chư Phật đó, các Bồ Tát chư Phật thì vui lấy cái niềm vui, niềm vui của Bồ Tát chư Phật là độ hết thảy chúng sanh. Như vậy thì người nào bước vào Bồ Tát đạo, người nào bước vào Phật đạo, hành giả nào bước vào Bồ Tát đạo, hành giả nào bước vào Phật đạo, chính hành giả đó sẽ độ hết tất cả những chúng sanh. Mà phải tinh tấn mới độ hết những chúng sanh đó. Chúng sanh đó tức là khi khởi lên cái gì buồn phiền bực dọc ganh ghét ai đó là chúng sanh thì cố gắng sức dùng bát nhã ba la mật hành bồ tham hành bồ tát đạo. Tức là coi như mình phải có cái tinh tấn lực đó, dùng bát nhã ba la mật chỉ đạo để hành bồ tát đạo, giải tỏa mọi những cái gì ý niệm, tức là giải tỏa mọi ý niệm trong mọi từng bước mà cái ý niệm đó nó mang cái gián chấp là chúng sanh, mang cái gián chấp chúng sanh, mang cái hình tướng chúng sanh, mang hình tướng chúng sanh là do bản thân rằng mà chúng ta khởi động là chúng sanh. Nếu mà do bản thân rằng chúng ta khởi động mà không đụng vào ở trong cái khởi động đó là bồ tát. Như vậy thì do bản thân rằng chúng ta khởi động mà tố chất và sự khởi động thì đương nhiên đó là chúng sanh, nhưng mà cũng do bản duyên rằng chúng ta khởi động mà lại không tố chất và sự khởi động đó là vô nghĩa, là coi như là vô trụ vô chất, thì cái hành vi đó chính là bồ tát. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải sao, phải có trí tuệ chẳng đạo, có nghĩa là trước hết chúng ta thấy rõ bản thân mình chẳng bất công. Chứ không phải là nên, không phải chúng ta nghĩ là sẽ không tố chấp, khi mình trụ vào đâu mà không tố chấp, khi nào mình trụ vào cái thế thì tự nhiên bất lạnh thì mình không tố chấp chứ. Nếu mình biết và mình trụ được cái pháp mình đẳng tánh không thì mình không tố chấp, chứ không phải không phải mình uống theo cái tư tưởng mình không tố chấp. Bởi vì sự uống theo đó nó không có mọi gốc, mà đã là không có mọi gốc thì nó cũng chỉ là chấp nha, nó cũng chỉ chấp nhóm là rồi nó sẽ, nó cũng giống như cái tay mà lấy tay chặt vào trong mặt nước thì mặt nước vẫn liền lặng lại như cũ. Như vậy thì cần phải có bát nhã ba la mật. Chúng ta sẽ phân sáng. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡng rộng dài trùm khắp cả đại thiên thế giới, từ thân quốc giác thống cho vô số thập quan nhiều sắc chiếu đến tận các thế giới Phật là gặp mọi người. Ở các thế giới được tu tập của vô số Bồ Tát thấy đại quan kiếp này đều bạch với Đức Phật của mình rằng, và Đức Thế Tôn có vị nào đang dùng thần lực thống đại quan minh chiếu khắp cả mười phương thế giới như vậy? Các Đức Phật đều dạy rằng, thầy cảnh thị lâm tử ở phương tây có thế giới ba bà, ở nơi đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hiện tướng lưỡi cầm dài thấm đại văn minh để tìm kiếm đại Bồ Tát và thuyết tiên bát nhã ba la mật. Ở các thế giới phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới bốn phương chéo cũng đều như vậy, các Bồ Tát ở thế giới có Phật đó hiện bạch với Đức Phật này. Và Đức Thế Tôn chúng con muốn đến cõi ta bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và để được nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật. Các Đức Phật đều dạy rằng, này các vị nam tử, các ngươi tự biết đến thời này. lúc bây giờ chú bị Bồ Tát lãnh thế giới đó đem vô lượng vương quan trạng thanh bảo thái chuyển làm đến quả ca lại cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni từ các thế giới đó còn có vô lượng vương quan bản bản sâu vào vấn về quả ca lại. Để cung dường Phật Thích Ca Mâu Ni hàng chân kia các quả cầu cũng đem vô lượng hoa sen trăm đó vàng tính và đủ các thư thương tâm đến quả ca lại để cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni. Các thứ hoa quý do chư Bồ Tát và chư Thiên Thải cũng vừa Đức Thích Ca Mâu Ni được tụ giữa bên không kết thành đại hoa quý là như các đoạn lâu đài nguyên sách thanh nghiêm. Trong pháp hội Đức Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ 10 vạn lịch sử từ có hội đứng dậy chấp tay bằng với Phật đàn sản sinh Thế Tôn, chúng con hiện ở đời hiện nay sẽ được thành lịch kiến quan, sẽ có được chứng đệ tử chuyến pháp như Phật hiện nay ở đạo đàn này. Phật biết rõ các vị này đã được vào được tham sanh bất sanh bất diệt bất khứ bất lai bất xuất bất nhập của hết thảy pháp và là vô sanh bất nhập, do vậy Phật miễn cưỡng từ nơi kim khẩu của Phật phân được vô lượng diệu sắc quan minh ngày đã nắm bắt Phật sinh tư công vì nhân duyên gì để không được miễn cưỡng. Phật dạy rằng này đã nên tâm pháp gọi là hiện diện ở vui và đã được vô sanh bất nhập. Những người này chắc là vị lai trải qua 68 kiếp nữa sẽ thành Phật, đã biết Phật tập hiệu gọi là giác qua như lai và khi thấy đây gọi là quả tính. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái bản này chúng ta nói lên chuyện rằng là những cái con mới xem là chân thật. Chứ là Đức Thế Tôn nói ra là chân thật cho nên phương lưỡi rộng dài Đức Thế Tôn bao trùm khắp tận tam thiên đại thế giới. Mới trước có gần đây nói chuyện là coi như là sở dĩ nó có cái chữ tướng lưỡi tóc dài đó là vì trước kia Đức Thế Tôn đã đi trì hình thất thần cánh của cái vùng đó của Bà La Môn. Do vì cánh của mình đó của Bà La Môn có chân nên chỉ anh thủ lãnh của giáo phái Bà La Môn đang đứng đầu ở vị thủ trưởng tức là vị tổng trưởng của giáo phái Bà La Môn là cấm không cho dân chúc mở cửa để mà gọi là để tác cho Phật. Nếu ai nhà nào mà mở cửa để khách nhập vào thì sẽ bị phạt 500 đồng tiền bạc. Sau đó có một bà lão chủ nhà ta mang một cái cầu giáo sư từ ở trong nhà đi ra, mới thấy ở xa đi tới một con người giống như một mặt xuất phẩm mà chung quanh có hào quang trường. Đó chính là Đức Thế Tôn đang đi đến. Thì bà lão quỳ xuống bên đại đường nói là có một ngày giống như một bậc thiên thần từ ngoài trời nào xuống, hôm nay con là người tiên hiền ở giới của Đà Lạt, đúng ra là phải sống chạy nhưng mà đã lỡ vừa rồi cho nên con quỳ xuống xin sám hối với ngài, để con nhìn sắc thân của ngài và đi để các sư bạn con không có cái gì bất tử, con là người tiên hiền, người nghèo cùng khốn khổ. Đức Thế Tôn mới nói là bà đưa muốn cúng dường thì bà mang cái thứ gì ở trong người bà muốn cúng dường bà cứ cúng thầy. Bà lão nói là con cũng mang nghĩ đây là cái gì để chậu bể để giáo sư bà cả tháng rồi con cúng giáo sư. Đức Thế Tôn mới nói là cúng cái gì ở trong nhà để giáo sư thì bị chụp hạt nhé. Tại vì mình nhìn cặp ấy, cháu cư ra cháu cư, mà cháu tập cẩm ra tập cẩm á. Cháu gà, nhìn là cháu nào là cháu này. Mình đưa ra cái tâm á, cái tâm lượng rõ ràng là cái tâm lượng mình không biết. Cái đó là tùy duyên bất biết, cái chỗ này là tùy duyên bất biết. Đừng có thắc mắc là không biết được, nhưng nếu giả sử như là thật sự mà đúng cháu kêu thì nghe đến bằng gì cháu kêu không? Bởi vì đã kêu là phản pháp bình đẳng tấn công. Mà khi đã có phản pháp bình đẳng tấn công thì bây giờ nước buồn mưa mà nước Phật uống cũng trở thành nước tấn công, anh Cát Lôn. Bởi vì đã Phật một thiên chư thiên theo cái đạo thiên mà tôi tin, còn chứng được ngũ thành thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, mình túc thông, túc thành thông hả? Chỉ gọi từ lậu thông thông lên có năm thành thông. Cả cái tự nhiên được tục thành thông. Cái này tôi đang lên phát tôi biết là bạn tự nhiên cái này chỉ dùng lên mình không có suy nghĩ, mấy ông suy nghĩ dùm. Mình hay có tức tỏ là suy nghĩ dùm. Cho nên cái gì Phật nói như vậy thì bà lão nhá, bà lão mới là ra ở dưới trời là con xin xuống được. Chứ Phật đưa cái mình bác là nhập ra cái định cái cháu đưa đó. Và tám tháng là bà lão mày đã cúng dường như vậy, với cái tâm thanh tịnh cúng dường như vậy thì bà sẽ 15 kiếp sinh khỏi trời đất rồi. Lên lại bà lão mong đứng bên thấy như vậy thì kêu là con của vua tịnh vạn là chỉ đặt ta, chỉ đặt ta là con của vua tịnh vạn. À, rồi bây giờ đi bỏ xa có mẹ, tóc đi xuất gia, rồi đi tu sao chỉ một cái một ngày nắng. Ngày nay đi thì mình khất thật đi, bà hôm nay để bác giờ để giúp cho vui vậy mà sinh ra tại phòng ngự. Sao được sinh ra đại bọn lửa thì bây giờ không phải nói lao tôi được bà lão cung tôi chết cho yêu lửa mà được sinh ra 15 kiếp sinh cõi đời lão lợi cả đâu mà nó lao. Đây là lão gọi là đại bọn lửa tội nặng tội sức lên. Chứ sợ ra mới nói mình mà trong cái thế gian này người có thấy gì cái gì vậy nữa. Có chứ, chứ người ta đi nữa thì nói, dù ở đây gặp, bên đây gặp 500 dặm, là 500 mét là từ đây đến chỗ kia là gặp hướng, có một cái cây, tên là coi thành đất la, tức là cái cây đó gọi là cây bồ đề. Mà nó to lớn, nó cao, nó gần trăm thước gì vậy, và của nó có nghĩa là to, cả một sốc trời, lớn. Dưới đây là 500 cổ xe hàng đậu, mà nó chỉ có nửa cái tảng cây, giữa cái bậc của cái tảng cây. Nếu như con nói cái cây đó nó sinh bằng gì, thì nó sinh ra là sinh bằng gì, nó sinh bằng hộp. Nếu như con hỏi hộp nó còn lớn, thì ngài biết rồi, hộp của đèn nó lớn. Hộp của cây sách cánh lan lớn, hộp đó nó là hộp đậu. Nếu như con nói cái chuyện đó là nó nói bài, cái hộp là hộp đậu, cái cây là 120. Nên thì không, tại vì ngài chưa thấy, có lẽ là nào giờ ngài chưa thấy, chứ còn những cái đó tôi thấy, không ai. Nó biết là từ những cái hạt đó nó sinh ra những cái con mà. Nếu thì con ra ảnh thì ta
hiện bị con âm, âm lệ. Đó là kịp thời giải tỏa niềm bị phát động lực
do xuất hiện tấn âm, tức là do mình nghe tiếng nhìn dự cái trung tâm. Do mình nghe cái sự làm thanh tịnh cái chính mình kịp thời giải tỏa. Kịp thời giải tỏa như vậy thì đâu có phải là đâu có phải là một cách giảm đơn đó, phải có cái tâm năng tu tập. Hết nhiên đại ngộ, hết nhiên đại ngộ thì bây giờ tôi hết nhiên đại ngộ, tức là bây giờ tôi hiểu rõ gì, tôi hết nhiên đại ngộ. À, thế ra nó là như vậy, đúng không? À, té ra như vậy thì cái tôi cũng có léo theo sư phụ con sẽ cũng có mười mắt. Bây giờ là cái hiểu cái chuyện có lẽ ra như vậy chứ chưa có làm được đâu. Bởi lẽ ra là một chuyện khác, hiểu là một chuyện khác, mà cái chuyện thực hành thì hãy theo sư phụ. Mình nói đây là mình đi chơi.
Mom, Phẩm thứ bảy học về tam giả. Phần kinh lúc bấy giờ Phật bảo ngài Huệ Mạng Thú Bồ Đề rằng: ông nên dạy các Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật nhằm giúp các Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lúc đó các Bồ Tát, các thanh văn, đại đệ tử, các đại chư tiên đều khởi hiện rằng: ngài Huệ Mạng Thú Bồ Đề sẽ tự dùng trí tuệ mình để vì các Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật, hay phải nhờ đến Phật lực mới có thể nói được. Ngài Thú Bồ Đề biết rõ tâm niệm của đại chúng như vậy, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: chỗ các đệ tử của Phật thuyết pháp hay làm giáo thọ đều là nhờ nơi Phật lực gia trị. Lại nữa đó, các lời Phật dạy chẳng trái với pháp tướng, nên các thiện nam thiện nữ nào tu theo pháp ấy sẽ chứng được pháp ấy. Phật thuyết pháp ví như ngọn đèn chiếu sáng hết thảy hàng sinh văn, hàng bất chi Phật chẳng có lực để vì hàng Bồ Tát mà thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật được. Rồi ngài Thú Bồ Đề bạch Phật: bạch Thích Thế Tôn, pháp gì gọi là Bồ Tát? Con chẳng thấy pháp gì gọi là Bồ Tát cả, thì làm sao có thể dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát được? Phật dạy rằng: này Thú Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Này Thú Bồ Đề, ví như thế gian mà nói đến chữ ngã, nhưng đó chỉ là một pháp do duyên hòa hợp mà có. Người thế gian thì dựng lập ra danh tự ngã, nhưng vốn ngã là bất sanh, là bất diệt. Chúng sanh, họ giả, mạng giả, vân vân cũng đều là pháp do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn cũng là bất sanh, bất diệt. Cũng như vậy, đi theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Này Thú Bồ Đề, ví như thân do duyên hòa hợp mà sanh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Sắc thọ tưởng hành thức cũng do duyên hòa hợp mà sanh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Tất cả cũng chỉ là danh tự, mà đã là danh tự thì chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Cũng như vậy, đi theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Này Thú Bồ Đề, ví như sáu căn từ nhãn cho đến thị, sáu trần từ sắc dẫn đến pháp, sáu thức từ nhãn thức dẫn đến ý thức, 12 nhập, 12 giới đều cho duyên họ bất sanh, nhưng vốn nó là bất sanh bất diệt, chẳng ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Cũng như vậy, đi theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, cũng chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Này Thú Bồ Đề, ví như nội thân gồm có đầu mình, tay chân, xương thịt, gân cốt, vân vân, tất cả những thứ ấy hòa hợp mà có danh tự là thân, những xét riêng từng xét riêng về thì mọi pháp đều rốt ráo là không, đều là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Lại ví như ngoại vật như cây, cành, lá, vân vân đều do duyên hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải chẳng giữa. Cũng như vậy, đi theo danh tự thế gian bạn gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật cũng đều do duyên họ mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải là chẳng diệt. Lại nơi chú Bồ Đề, ví như chuyên Phật quá khứ cũng do duyên họ mà có danh hiệu, nhưng cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng diệt. Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát cùng danh từ Bồ Tát đều là như vậy, cũng là bất sanh bất diệt, cũng chẳng phải ở trong, cũng chẳng phải ở ngoài, cũng chẳng phải ở chẳng giữa. Này chú Bồ Đề, cả pháp đều ví như mộng, như huyễn, như bào ảnh, đều do duyên họ mà có, và các tên riêng được gọi là pháp này, được gọi là pháp nọ. Thế nhưng danh tự đó cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Này chú Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, họ trì Bát Nhã Ba La Mật chỉ là vì giả chi thiết, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là giả chi thiết. Bồ Tát nên như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì trong cái phần Nguyễn Thứ Mục 41 này, tức là Đại Đức Thế Tôn
dẫn tới là
dạy cho Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật,
tức là ông lên dạy Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật. Thì khi
mà được Đức Phật á bảo như vậy, thì tất cả chư thiên, tất cả thanh văn, tất cả Bồ Tát đều tự khởi niệm là không biết là ngài Tu Bồ Đề dùng cái gì, dùng trí tuệ của chính mình mà nói cho Bồ Tát nghe ở Bát Nhã Ba La Mật, hay là nhờ Phật lực mà nói ra. Tức là họ nghĩ rằng Tu Bồ Đề chỉ là thanh văn,
và Tu Bồ Đề là tu về cái cách, không? Tức là xuyên cách quán về các pháp không.
Nhưng mà nói đến Bát Nhã Ba La Mật á, mà dạy cho các Bồ Tát á, thì đương nhiên là đã nói là Bồ Tát đã vượt thắng cả thanh văn và bất kỳ Phật. Như vậy thì các đệ tử cũng như chư thiên cũng như Bồ Tát có cái chỗ nghi, không biết là Tu Bồ Đề nhờ Phật lực mà nói ra, hay là chính ông ta có trí tuệ mà nói ra. Thì ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại vì cái này là một cái vấn đề đặt ra muốn giải tỏa cái ý niệm, những giải tỏa những ý niệm là Tu Bồ Đề, Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật. Khi mà mình đã nói là nghĩa là đã hành và Bát Nhã Ba La Mật, đã tu cho pháp Bát Nhã Ba La Mật, thì đương nhiên luôn luôn cái vấn đề trí tuệ phải được đặt ra. Thì ở đây Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của các chúng nghi, các chúng Bồ Tát, các chúng thiện quan nghi, và những nghi là thứ nhất là tự mình có trí tuệ hay là nhờ Phật lực. Tự mình có trí tuệ hay là nhờ Phật lực, thì ở đây mới nói ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm đại chúng như vậy, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng, thưa với ngài Xá Lợi Phất cũng như là thưa với đại chúng, chỗ mà đệ tử của Phật thuyết pháp á, hay là làm giáo thọ, thì các ông nên biết đó là nhờ Phật lực, tức là nhờ Phật lực, chứ không phải là tự nói. Cái chỗ mà đệ tử của Phật thuyết pháp hay là làm giáo thọ đều là nhờ Phật lực gia bị. Lại nữa, lời của Phật dạy chẳng trái với pháp tướng, nên các thiện nam thiện nữ nào tu theo cái pháp tướng mà của Đức Phật dạy thì sẽ chứng được pháp đó. Bởi vì Phật thuyết pháp ví như ngọn đèn chiếu sáng hết thảy thanh văn, hết thảy bích chi Phật, chẳng có cái lực để vì hàng Bồ Tát mà chứ Bát Nhã Ba La Mật. Này tôi nói cho ngài Xá Lợi Phất biết, cũng như đại chúng biết. Tức là các ngài không nên thắc mắc gì cả. Cái chỗ mà đệ tử của Phật thuyết pháp hay là đệ tử của Phật làm giáo thọ thì do nó bất lực gia bị. Nói như vậy tức là cả chúng hội được an tâm, tức là lời của ngài của Bồ Đề nói là đó là tập khải, thật là nương theo cái ý của Phật, nương theo cái giáo pháp của Phật để mà nói này. Tức là nương theo cái lời dạy của Phật, nương theo cái phương pháp tu của Phật. Bởi vì phương pháp tu của Phật đó là lời dạy của Phật đều phù hợp với tức là đều phù hợp với chân như tính, đều phù hợp với chân lý. Nương theo cái pháp tướng, cái pháp tướng đó nó phù hợp với chân lý, cho nên nương theo cái pháp tướng đó, tu theo cái pháp tướng đó sẽ được đắc đạo. Thì cái lời mà của ngài Tu Bồ Đề nói ra như vậy là bởi vì theo cái tâm niệm của đại chúng. Nhưng mà Tu Bồ Đề là chuyên về pháp không, cho nên Tu Bồ Đề đã đặt ra vấn đề nói thì nói như ngài sẽ là pháp để cho hàng chúng sanh tâm cũng như các hàng đệ tử được an tâm, an tâm theo cái trú và pháp tướng. Nhưng mà quay trở lại thì tôi vừa đề bạch cái phần là bạch Đức Thế Tôn, pháp gì gọi là bạch Bồ Tát. Chúng con chẳng thấy các pháp gì là Bồ Tát cả, thì làm sao chúng con dạy pháp nhã và làm học cho Bồ Tát đó. Như vậy thì mới đây tôi vừa đề đã nói với ngài sẽ là pháp làm cho mình yên trí. Nhưng mà là những yên trí là có Bồ Tát, có Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là thanh văn, Bồ Tát là Phật vượt thanh hơn thanh văn Thích Chi Phật. Và nếu tôi có nói cho Bồ Tát, tức là nói cho những Phật mà vượt thanh hơn cả thanh văn Thích Chi Phật đó, thì tôi nhờ Phật lực để mà tôi nói. Thì cái này giờ chịu chưa? Hay là ngồi như đó còn đi. Cũng như là tôi nói bát nhã ba la mật, tức là tôi nương theo bộ đại bát nhã ba la mật, bộ ma bát nhã ba la mật, nương theo cái bộ đại kết luận mình nói. Chỉ là tôi nói ra đây là nương theo đại lâm thọ, nương theo những ý chỉ của Phật mà nói ra, chứ không phải là tôi tự nói. Nếu tôi tự nói là nếu tôi nói có trung hợp cả ngày thì nghi. Bây giờ tôi xác định là đây là nương theo kinh điển, nương theo ý chỉ ngài lâm thọ và nương theo về phương pháp về bát nhã ba la mật mà nói ra. Như vậy cái này có nghi không? Thì ngài Tu Bồ Đề cũng biết tâm niệm vậy, cho nên cũng tấn an vậy. Nhưng mà ngài vừa tấn an cái mọi người im hết rồi, không có ai thắc mắc gì nữa, không ai nghi gì nữa, thì ngài lại hỏi này: Bạch Đức Thế Tôn, pháp gì là Bồ Tát? Pháp gì là Bồ Tát? Mà con cũng chẳng thấy có cái pháp gì Bồ Tát, thì làm sao dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được, phải không? Bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy này, này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật chỉ là danh từ, Bồ Tát cũng chỉ là danh từ. Như vậy thì ai còn thấy Tu Bồ Đề, ai còn thấy bát nhã ba la mật, ai còn thấy Bồ Tát? Mới đầu vô nhìn ra, mới đầu vô nghe cái là đã mình đã chụp vào cái nghe Đức Phật đã bảo Tu Bồ Đề nói bát nhã ba la mật cho Bồ Tát nghe của mình giật mình. Tu Bồ Đề mình dám nói, Tu Bồ Đề mình dám nói bát nhã ba la mật cho Bồ Tát nghe. Như vậy tức là mình nghĩ mình có bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật là cái gì đó, là một cái gì đó vĩ đại, là một cái gì đó cao to lớn, là một cái trí tuệ là như thế nào đó. Cho nên nó đương nhiên sẽ đặt cái vấn đề là này. Nhưng mà khi nghe ngài Tu Bồ Đề hỏi một cái này, tức khắc ở trong đạo tràng là có nhiều người vỡ lẽ. Cái gì là Bồ Tát? Bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy cái gì là Bồ Tát. Con chẳng thấy có pháp gì là Bồ Tát, thì làm sao là dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát? Đức Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh từ, Bồ Tát cũng chỉ là danh từ. Này Tu Bồ Đề, ví như thế gian người ta nói đến ngã, người ta nói đến chúng ta, nhưng đó chỉ là một pháp do duyên của họ người thế gian sáng lập ra cái danh từ ngã, tức là dựng lập ra cái danh từ ta. Vốn ngã là bất sanh, là bất diệt, chúng sanh họ già bạn già cũng đều là pháp do duyên hợp, mà con sanh vốn cũng là bất sanh bất diệt. Cũng như vậy, đi theo danh từ thế gian, tức là đi theo cái tâm niệm của phàm phu mà có dựng lập lên cái chữ Bồ Tát. Cho nên đi theo danh từ thế gian mà gọi là Bồ Tát, mà gọi có Bát Nhã Ba La Mật, gọi có Bồ Tát, gọi có Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên họ hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Này Tu Bồ Đề, ví như thân do duyên họ mà sanh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Như vậy thì rõ được cái thể của Bát Nhã Ba La Mật, cái thể của Bồ Tát. Thể của Bồ Tát là gì? Bởi vì Bồ Tát chỉ là danh từ, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh từ. Cái thể của Bồ Tát vẫn là bất sanh bất diệt, cái thể của Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất sanh bất diệt. Như vậy thì cái chữ Bồ Tát là do duyên hòa hợp mà sanh, cái chữ Bát Nhã Ba La Mật cũng là do duyên hòa hợp mà sanh. Cái thể của nó vốn là tịch nhiên, thì bất sanh bất diệt, tức là phương pháp trùng bổn lai đường tự tịch diệt tướng, tức là nói về cái thể bất sanh bất diệt. Có nhiều chỗ người ta nhầm, ví dụ như người ta nói là coi như là vô ngã. Nói chứ vô ngã tức là do duyên mà bỏ hợp mà có, nó không có tự ngã, thì người ta nhầm là cái rỗng không, tức là rỗng không. Có nhiều sách ra người ta viết ra, tức là ta nghĩ rằng khi mà đã nói về cái pháp đó mà gọi là coi như là vô thường khổ không vô ngã, thì người ta nghĩ rằng tất cả đều là rỗng không. Nhiều khi ở trong kinh đó, dịch đó, trong cái bộ Bát Nhã Ba La Mật đó, các ngài xưa kia họ dịch đó, thì họ cũng dịch là rỗng không. Cái thể của nó là bất sanh bất diệt chứ không phải là rỗng không. Cái chỗ rỗng không á, tức là trở thành một cái không 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 chân. Cái không đó là khô không, tức là cái không đó là không có gì hết. Còn cái này là tôi không nói nó không có gì hết, chứ mình nói nó là tánh không, tức là nó không có tự tánh chứ không phải không có gì hết. Không có tự tánh tức là nó tất cả các pháp đều không có thể tự nó sinh ra được, do duyên mò mò mà sanh. Tôi ví dụ như là lửa, cái danh tự lửa, cái danh tự lửa thì nó không có, nó không dính dáng gì lửa. Còn cái pháp lửa, cái danh tự lửa là cái pháp lửa, cái pháp lửa thì do duyên hòa hợp mà tạo. Nhưng mà lửa, người ta nói rằng cái công dụng của lửa, cái công dụng của lửa là để thiêu đốt. Thì bây giờ khi người ta nói đến danh tự lửa, tức là ta nói đến hình liền liên tưởng đến cái sức nóng, liên tưởng đến cái sự tiêu hủy. Như vậy thì cái danh tự lửa là một cái danh tự do duyên, do duyên, duyên tức là duyên về thứ nhất là nó có cái năng lực tiêu hủy. Đó. Nó là một lửa, là cái pháp lửa, nó cũng là do duyên họ. Nhưng mà cái danh tự lửa, sở dĩ danh tự lửa được dựng lập thì cũng phải là do duyên. Do duyên tức là nó phải có hai pháp, vì duyên tức là từ hai pháp. Lửa, hãy nói đến lửa tức là người ta hình dung đến một cái gì đó có sức nóng và có cái dụng siêu đốt. Tánh của lửa là tánh nóng, tướng của lửa là tướng sáng, cái dụng của lửa là siêu đốt. Chỉ như vậy mới vậy là ta nhìn ở trên tánh, trên tướng, trên thể, trên lực, trên các sinh dụng và người ta đặt ra cái danh tự lửa. Như vậy danh tự lửa cũng do duyên họ mà có. Cái danh tự lửa cũng do duyên họ mà có, mà lửa cũng do duyên họ mà có. Hai cái đó nó đều ở nơi cái thể, nơi cái thể bất sanh bất diệt, tức là ở nơi cái thể tịch nhiên bất lạc, không hình không tướng. Như vậy Bồ Tát Bồ Tát cũng là Bồ Tát cũng chỉ là danh tự, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự. Cho nên khi mà nói là nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe thì lập tức mọi người ở trong cái pháp, trong cái giảng đường này, mọi người ở trong cái đạo tràng này thì ta nghĩ có Bồ Tát, ta nghĩ có cái Bát Nhã Ba La Mật, tức là ta nghĩ rằng có trí tuệ, có những người gọi là có những hành giả được tôn xưng là Bồ Tát. Tôi ví dụ như là cô Diệu Duy đấy, Diệu Duy là cô ấy là Bồ Tát. À, bây giờ cô Diệu Thắng nói Bát Nhã Ba La Mật con cho cô Diệu Hiền nghe. Như vậy thì Diệu Thắng phải đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, Diệu Thắng phải có trí tuệ, và có Diệu Thắng mà giờ Diệu Thắng mới tu, người ta nghĩ là Diệu Thắng mới tu, tại sao lại nói cho Bồ Tát Diệu Hiền nghe? Nhưng mà Bồ Diệu Thắng, người nghĩ là Diệu Thắng mới tu, nhưng mà Diệu Thắng này tức là coi như là đã hành pháp không, nên bèn đặt vấn đề là con chẳng thấy có Diệu Hiền, mà không biết con nói cái gì cho Diệu Hiền nghe, để Bát Nhã Ba La Mật cho Diệu Hiền, không có gì Hiền cho nó Bát Nhã Ba La Mật cho Diệu Hiền nghe. Làm cho người ta đương suy nghĩ về Bồ Tát, đương suy nghĩ về Bát Nhã Ba La Mật, người ta nghe câu hỏi đó là mình chớp lên. Mình đương nghĩ là có Bồ Tát, mình đương nghĩ là có Bát Nhã Ba La Mật, chứ chỉ là mọi câu cái tự nhiên làm như mình vỡ lẽ lắm. Rồi mình đương nghĩ là thanh thân mà dám nói là Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe. Thanh thân nào dám nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe. Như vậy thì nói vậy chứ cũng nhờ Phật lực, mà nói như vậy thì cũng nhờ Phật lực, tức là cũng có Phật lực. Chứ bây giờ phải có Phật lực này, phải có tu Bồ Đề Liên Phật lực này, rồi thì phải có Bát Nhã Ba La Mật, rồi phải có Bồ Tát, nghĩa là đủ thứ dân pháp đều là mình vừa nghe đó là này, đều là mình ôm, mình nắm giữ, tức là mình đều là chú chấp hết. Thế thì từ người riêng tu Bồ Đề, anh chỉ hỏi anh chuyên môn quán pháp không, từ ngày tu Bồ Đề chuyên môn quán pháp không, chuyên về quán pháp không, cho nên ngày hỏi chứ bạch Đức Thế Tôn, con chẳng thấy cái pháp gì là Bồ Tát, cho nên làm sao con nói Bát Nhã Ba La Mật cái Bồ Tát nghe, mà con nói Bát Nhã Ba La Mật là con nói cái gì vậy? Bát Nhã Ba La Mật là nói cái gì? Bởi vì Bồ Tát không có, mà con nói Bát Nhã Ba La Mật, chẳng lẽ con đập thần chú không trời? Bây giờ con là ở dưới tế bà lại tế bà lại thành tế, ai nghe nghe mình kể tế bà lại tế bà lại thành tế của đề tác bà. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật là như vậy, Bồ Tát là như vậy, con thấy mà. Đó. Cho nên theo danh tự của thế, theo danh tự thế gian, tức là người thế gian ở đây chuyện lập, tức là chuyện lập. Nên những cái pháp tướng dương hợp như vậy, hành vi như vậy, cử chỉ như vậy, ngôn ngữ như vậy, cái nói cung cách cư xử như vậy, cái nói tu hành như vậy được gọi là Bồ Tát. Như vậy cái danh tự Bồ Tát thì nó cũng chẳng dính dáng gì ông Bồ Tát nào. Mà người ta là mang cái thân đó chỉ là tướng dương hợp, trong đó không có cái chỗ nào là để gánh được cái chữ Bồ Tát. Bởi vì ngay cái thân nó hòa hợp là ví dụ như bây giờ cái cây cái danh tự cây á, thì nó cũng do với mà bị cái danh tự cây thì phải có cành cây, phải có gốc cây, phải có rễ cây, phải có lá cây, phải có nhánh cây, thì đương nhiên tất cả những cái danh tự cành lá gốc rễ đó hợp chung lại là cây. Cũng như cầm tre, vườn tre, cục tre, bánh tre, lốp tre, vân vân thì hợp lại cái danh tự là tre. Cái danh tự tre chẳng dính dáng gì tới cái tre cả. Mà riêng cái pháp tre đó thì cũng không có một cái tự ngã nào là tre cả. Vậy thì tự ngã của Bồ Tát là gì? Tự ngã của Bát Nhã Ba La Mật là gì? Cho nên ở đây nó thì nói chỉ ta người và pháp, ta người và pháp nó đều là gì? Cái chủ thể khác thể là cái mà gọi là coi như cái hành pháp, cái mà nó chi tầm giữa cái chủ và cái khác thể nó cũng là không, cái đó cũng là rỗng thế. Cho nên nó y theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên họ hợp mà có danh, vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong cũng chẳng phải ở ngoài cũng chẳng phải ở chẳng giữa, chẳng ở đâu hết. Chẳng phải ở trong cái danh tự đó cũng chẳng phải ở ngoài danh tự đó, cũng chẳng phải chẳng ở cái chẳng giữa của cái danh tự đó. Cho nên nó vốn nó là bất sanh bất diệt, tức là vốn của nó là trong sáng, là vắng lặng. Những bức tranh có điều mình không muốn, không mình không biết cách gì diễn tả mình nói là vốn nó là tình nguyên vắng lặng. Cái chữ vắng lặng đó tức là lặng mà nghe, tức là nhậm mà hiểu, nghiệm đó mà hiểu thôi à. Cho nên này Tu Bồ Đề, ví như tánh chân cũng có tự tánh, tay cũng có tự tánh, đầu cũng có tự tánh, mắt cũng có tự tánh. Không ở trong, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chẳng giữa, không có chỉ đâu được cả. Không phải ở trong này, không phải ở ngoài ta, không phải ở trong ta, không phải ở ngoài ta, không phải ở chẳng giữa ta. Ví như ngoài Phật, như thân, như cành, như cây, cành, lá đều do duyên họ và có danh, vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa. Đi theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, đi theo danh tự của thế gian mà gọi có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên họ hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Như vậy thì ai thọ trì Bát Nhã Ba La Mật? Ai nghe Bát Nhã Ba La Mật, ai thọ trì Bát Nhã Ba La Mật? Như vậy Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là một pháp dụng lập gọi là giả phi thiết, tức là những cái pháp đó cũng chỉ là pháp dụng lập ở trong vòng tương đạo, tức là ở trong vòng tương đối. Dẫn đến cái pháp Bát Nhã Ba La Mật đó cũng chỉ là giả phi thiết, tức là cũng chỉ là một cái nó có mang cái tính chất là chỉ nó mang cái tính chất là bay bừa, nó mang cái tính chất là dương họ giả danh. Bồ Tát phải như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thấy danh tự rất là thường, chẳng thấy danh tự họ tưởng hành rất là thường, chẳng thấy danh tự rất là vô thường, chẳng thấy danh tự họ tưởng hành rất là vô thường, chẳng thấy danh tự rất là khổ hay là lạc, ngã hay là vô ngã, không hay là không là không, là vô tướng, là vô tác, là tịch diệt, là cấu, hay là tịch, là sanh hay là diệt, là ở trong hay ở ngoài, hay ở chẳng giữa, họ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Nhãn sắc nhận đến nhãn thức, nhãn xúc dẫn đến, nhãn xúc duyên sân thọ dẫn đến ý pháp, ý thức, ý xúc, ý ý xúc duyên, nhân duyên sân thọ cũng đều như vậy. Vì sao? Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng danh tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát, chẳng thấy hữu vi ở trong tánh hữu vi, chẳng thấy vô vi ở trong tánh vô vi, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tôi nhắc lại một lần nữa. Như vậy này Tu Bồ Đề, khi mà Tu Bồ Đề hỏi như vậy thì Đức Thế Tôn dạy: con chẳng thấy có cái pháp gì là Bồ Tát. Thì bây giờ Đức Thế Tôn dạy rốt ráo cái pháp, rốt ráo cái chỗ hỏi của Tu Bồ Đề để phá toàn bộ cái chấp tướng của đại chúng. Cái chấp về pháp tướng, cái chấp về danh tự. Nhưng mà khi mới vừa hỏi lên, thì đương nhiên cả chúng họ đều khởi niệm nghi. Khởi niệm nghi là khi mà khởi niệm nghi như vậy thì ai biết Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của đại chúng như vậy rồi. Bèn thưa với Ngài Xá Lợi Phật. Thưa như vậy tức là thưa, tại sao không thưa với Phật, mà thưa với Ngài Xá Lợi Phật tức là thưa cùng với bạn mình. Anh yêu chí thì tôi xin lỗi là tôi không phải tự cao tự đại, mà chỗ của Kinh Văn nói là lương Phật lực mà nói. Tức là xin lỗi là tôi nói nhưng mà không phải tôi nói đâu. Tôi có thể nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe nhưng mà không phải tôi nói đâu. Nhưng mà không phải tôi nói thì chẳng lẽ là ai nói? Thì không, tôi lương Phật lực tôi nói. Nhưng mà hỏi Phật có nói không thì Phật chắc chắn Đức Phật cũng nói là ta không nói đâu, mà Tu Bồ Đề nói. Nó hỏi Tu Bồ Đề thì Tu Bồ Đề nói là bạch Đức Thế Tôn mà bạch với ngài khác là khác, mà tôi cũng không nói, mà tôi nương theo Đức Phật tôi nói. Như vậy ai nói? Chứ là cái này là muốn nói cái pháp bất nhị á. Thế là tức là không, chẳng phải Tu Bồ Đề nói mà là nương Phật lực nói, mà cũng chẳng phải Phật nói mà là Tu Bồ Đề nói. Như vậy thì rõ ràng ngay khi trong cái hành văn của cái phẩm mà của cái Bát Nhã Ba La Mật là từ đầu cho đến bây giờ và từ đấy cho đến về sau luôn luôn nằm trong cái pháp bất nhị. Chứ là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Chúng ta thấy ngay ở ngay khi mà đặt cái vấn đề ra là thấy rõ pháp bất nhị. Phải Tu Bồ Đề nói đâu, lương Phật lực nói, và có phải Đức Phật nói đâu. Phật lực chứ không phải của Phật nói, mà là Tu Bồ Đề nói. Như vậy thì tất cả các pháp đường này nha, đều là tịch nhiên vắng lặng, đều là bất sanh bất diệt. Nhưng mà sở dĩ có dựng lập là bởi vì sở dĩ có dựng lập đó là do duyên hòa hợp mà sanh, là giả dạng. Cái gì do duyên hòa hợp mà sanh là giả dạng. Nhưng mà phải luôn luôn quán triệt đó là giả dạng. Cho nên khi người ta mới gài có một câu thôi, mới câu nói là này Tu Bồ Đề, hôm nay á, ông bị các Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật thì đâu mà sẽ chưa. Tức là mình vẫn không kịp thành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Đừng nói đại chúng nghe một cái là nghi liền, nghe cái vừa nghe cái chút cái nghe là nghi liền. Nhưng mà đại chúng đó là ai? Đấy là Phật Thánh chẳng là, nhưng mà đại chúng này là mình á. Tại vì đại chúng này là mình nghe nói thì mình cũng không biết sao nữa. Mà nhưng khi mà nghe Tu Bồ Đề hỏi một cái là mình vỡ lẽ liền. Nghe Tu Bồ Đề hỏi là pháp gì á, bạch Đức Thế Tôn, pháp gì gọi là Bồ Tát vậy? Pháp gì gọi là Bồ Tát? Có cái pháp gì gọi là Bồ Tát không? Đức Thế Tôn chỉ cho con thử, có cái pháp gì gọi là Bồ Tát? Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát gì? Tất quả là giác hữu tình. Bồ Tát là Bồ Đề, tất quả là giác hữu tình. Giác hữu tình. Bồ Tát tức là những cái hành pháp đó, nếu mà hành Bồ Tát pháp đó, tức là hành những hành pháp mà không trụ không chấp, đó là Bồ Tát tự điển đó. Bồ Tát của danh tự tức là lập tự điển ra mà nói. Thí dụ tôi học thuộc lòng Bồ Tát là gì, là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Có dính dáng gì Bồ Tát đâu, không dính dáng gì. Cũng như có người hỏi là Phật là gì vậy, hỏi Phật là gì. Thì Phật tiếng Phạn là Phật, thì mình phải trả lời là Phật tiếng Phạn là Buddha, tàu dịch là Phật Đà, là một Phật đại giác, còn gọi là giác giả là một Phật đại giác, trong đó có ba đặc trưng là tự giác, giác tha, giác cảnh, giác lãng. Hỏi đây là hỏi cái danh từ Phật trong từ điển. Thì cái đó hỏi Phật là gì, cho nên các cái vị thiền sư là thấy rằng những cái đó nó còn phân biệt, những cái đó nó còn thắc mắc, những cái đó nó còn có cái điên đảo. Cho nên những vị thiền sư họ mới trả lời rằng ngươi hỏi cái cột á, cái cột á, cái cột trả lời chứ chặt đứt cái dòng tư duy sanh diệt á, dòng tư duy sanh diệt á, trú trên pháp tướng, trú trên danh tự, trú trên pháp tướng. Do đó khi hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, khi người ta nghe người ta nói một cái, tức là nghe rõ ràng. Nhưng mà nghe rõ ràng nhưng mà đừng bị người ta trói buộc, khi người ta đặt vấn đề. Tuy nhiên người ta phải đặt vấn đề thôi, đặt vấn đề, đừng đụng vào cái tách nước mà hãy đưa nước vào trong miệng con. Đó là một cái vấn đề đặt ra, cái vấn đề đặt ra là đừng đụng vào cái tách nước này nè, đừng đụng vào cái tách nước này, nhưng mà hãy đưa nước vào trong miệng con. Đừng đụng vào mà làm sao nước từ trong tách này vào trong miệng con. Thì đương nhiên buộc cái người mà nghe là phải giải quyết vấn đề. Mà khi muốn giải quyết vấn đề là phải dùng cái ống hút mà hút lên, khỏi đụng, dùng ống hút. Đó là giải quyết vấn đề. Mà nếu kẻ nào mà giải quyết vấn đề như vậy á, tức là không thể trao Phật pháp cho kẻ đó được. Tại sao không trao Phật pháp cho kẻ đó được? Bởi vì á, mai kia mốt nọ nó nghe ai nói gì là chạy giải quyết vấn đề, nghe ai nói gì là chạy giải quyết vấn đề, mà nghe nói cái chuyện không mà gọi là chuyện tờ ơ là giải quyết vấn đề theo cái chuyện tờ ơ. Mà cái nhiều khi nghe người ta nói không mình cũng đủ chết rồi. Nghĩa là suốt cả đêm nghe, chỉ nghe câu nói không, suốt cả đêm không ngủ được, suốt cả đêm trằn trọc. Người đó giao Phật Pháp cho họ thì hay biết thấy. Cái người mình nghe người ta nói mình suốt cái đêm mình ngủ không được, hay là nghe người ta nói mình muốn chết lên chết xuống ấy, rồi thì đương nhiên là người đó mà giao Phật Pháp cho họ thì họ chôn rồi mà. Trong Phật Pháp rồi. Nghe rõ ràng mà không động, nghe rõ ràng mà không động mà. Bởi vì nếu không thành tâm Bát Nhã Ba La Mật không, nếu không thấy Bồ Tát là danh tự, nếu không thấy Bát Nhã Ba La Mật là danh tự thì đương nhiên nghe nói sẽ bị trói buộc bởi âm thanh và sắc tướng. Nói như vậy. Tuy nhiên phải giải quyết vấn đề. Đặt cái vấn đề đó ra là cũng như một cái công án á, cho nên người ta kêu là công án à, về nhà chứ. Bây giờ tôi đặt cho các vị một cái công án về nhà, cứ tập tu duy đi. Bây giờ đây là công án của thiền mà tu duy. Ta là ai? Ta là ai? Từ đâu đến? Giờ đi về đâu? Ta là ai? Từ đâu đến? Rồi đi về đâu? Rồi luôn luôn nghĩ ta là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tới một ngày nào đó vỡ lẽ ra, vỡ lẽ ra. Khi gọi là hốt nhiên tại ngộ, ta là ai, từ đâu đến, chứ gì đâu. Cuối cùng vỡ lẽ là vỡ cái gì? Vỡ cái gì? Vỡ ta là ai? Ta là ai? Là ai? Thì bây giờ mình vỡ lẽ ra ta là ta. Mình vỡ lẽ ta là ta. Nhưng mà thì ta là ai đó cũng là một cái công án buộc mình phải tư duy. Ta là ai? Được cái đặt cái vấn đề ta là ai rõ ràng, cái hành tâm Bát Nhã Ba La Mật không quan chiếu ngũ uẩn giới giới không, mà lại còn nói ta là ai? Đã kêu là ngũ uẩn giới không mà lại còn nhầm đó để nâng công án lên để mà tu duy ta là ai, ta là ai, à, ta từ đâu đến đây đến đi từ đâu. Vậy thì các pháp là vô thủy vô chung, không đầu bội không chung của, mà gọi là ta là ai, từ đâu đến đi về đâu. Phải là chả ngu rồi cầm chồng thêm một cái ngu nữa. Rồi đương nhiên mình vỡ lẽ ra là vỡ lẽ cái là vỡ cái ngu của mình vậy. vỡ ra là vỡ như vậy chứ có gì đâu vỡ. Vỡ lẽ ra để là hốt nhiên đại ngộ, hốt nhiên đại ngộ tức là té ra là như thế, thế là vỡ bởi này tôi mới thấy như thế, thế là như thế, tại sao? Đó là cái công án. Như vậy thì giải quyết được cái gì vậy? Khi mà mình vỡ lẽ ra thì có gì đâu giải quyết. Như vậy thì không cần phải ngồi đó nghe người ta nói là phải làm thế nào để đưa nước từ trong ly này vào trong miệng tôi, là phải tìm ống hút không, không có nhiều vị thiền sư ngồi gì đó họ tin bơ ai nói gì nói là mình lên mình bưng ly nước mình đưa ống hút à, lên mình bưng ly nước cho mình đưa ống hút có sao đâu, cái gì mà phải ngồi suy nghĩ vậy mà mốc đây là cái chuyện mà đây là mới câu chuyện cái ly nước rồi mà mốc ha. Là ông nhét vô mình trong cái cổ sao ông không biết ông làm sao ông đưa mình vô trong cái chai, ông bảo là đừng có tập vỡ cái chai, làm sao từ trong chai chui ra đi. Làm sao đó, cứ tập chai chui ra thì có gì đâu phải nói. Nghe rõ ràng nhưng mà không bị cái âm thanh nó trói buộc, không bị xích tướng nó trói buộc. Cho nên các vị thiền sư người ta muốn không vượt qua thoát khỏi những cái cặp phạm tù đó, tức là vượt qua thoát khỏi những cái phạm tù như vậy. Do đó khi nhìn đây cũng là một cái vấn đề đặt ra, không âm nay nên vì các Bồ Tát mà nói, mà vì âm nên dạy các Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật nhằm giúp Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Thì như là có ông tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật và thành tựu Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Đề, ông cười thầm rồi đi đi Phật thì như vậy, như bữa nay đi Phật thì cha con nghe nhân tạo này còn trước Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát nghe rồi thì là dạy cho Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Con xin hỏi ngài, cái này con hỏi nhỏ ngài, con nói là nói ngài sẽ là Pháp rồi, ngài sẽ là Pháp chuyên trí rồi, chúng rồi cũng nguyên trí rồi, không có thắc mắc gì, nhưng mà con hỏi nhỏ ngài này, bạch Đức Thế Tôn pháp gì gọi là Bồ Tát? Pháp gì là Bồ Tát đó? Còn Pháp Di Lặc Bồ Tát đâu, con có thấy Pháp Di, con chạy ra thấy Pháp Di Lặc Bồ Tát thì làm sao mà con dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát? Làm gì có cái Pháp Bát Nhã Ba La Mật về mà dạy Bồ Tát, các Bồ Tát nữa? Như vậy bỏ sư phụ tưởng đâu con hiểu, không hiểu. Nhưng mà đây con nhắc nước lại này. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói ngày nay Sư Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự. Như vậy thì đó, Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Từ đó mình mới vỡ lẽ ra tất cả các pháp cũng chỉ là danh tự, và danh tự nó chỉ là giả thi thiết. Tất cả các pháp cũng chỉ là danh tự. Mà danh tự thì sao? Danh tự bất tru khi bất tru. Danh tự và danh tự nghĩa, tức là danh tự mang cái tính chất bất tru và phi bất tru. Chỉ là danh tự là không có chỗ nắm bắt, nhưng nhờ giữ ngôn, nhờ danh tự mà ta hiểu được nghĩa đi. Như vậy thì gọi nó là bất tru phi bất tru. Không có chỗ tru, nhưng không phải không có chỗ tu. Này Tu Bồ Đề, thật thành á, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thấy có danh tự, rất là thường, mà cũng chẳng thấy có danh tự thọ tưởng hành thức là thường, chẳng thấy có danh tự rất là vô thường, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là vô thường. Như vậy vô thường là thường, chính là một cặp pháp tục. Vô thường để đối đại với cái thường. Thì nói vô thường là để đối đãi với cái thường, bởi vì anh cho rằng tất cả nó là thường, nó là tự nhiên, nó là thường. Thì tôi đã chứng tỏ rằng tất cả đều không thể là thường, không thể là tự nhiên, mà tất cả đều là tướng duyên hợp. Có con người thật sự, không con người đó không phải là thật sự. Có cái thân này thật sự, không cái thân đó không phải là thật sự, mà cái thân đó sẽ bị định luật vô thường để chi phối. Vì cái chỗ anh không thấy rằng nó có bị định luật vô thường chi phối, cho nên anh nuối tiếc. Khi nó mất đi anh nuối tiếc, khi nó mất đi anh sẽ khổ đau vì nó. Như vậy thì tôi dùng cái phương pháp vô thường để đối trị cho cái thường. Như vậy phương pháp vô thường cũng chỉ là một pháp nguyện, mà thường cũng chỉ là một pháp nguyện. Do đó cho nên chẳng thấy danh tự, danh tự thọ tưởng hành thức là thường, chẳng thấy danh tự sắc dẫn đến danh tự thọ tưởng hành thức là vô thường, chẳng thấy danh tự sắc là khổ là lạc, ngã hay là vô ngã, ngã hay là vô ngã cũng chỉ đối trị với thường ngã thôi, vô ngã cũng chỉ đối trị với cái thường ngã, hữu vi cũng chỉ đối trị, vô vi cũng chỉ đối trị với cái hữu vi. Như vậy thì đó chỉ là những cặp phạm trù. Và cái thể của tất cả các pháp đó, nếu mà thành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì hãy nhìn sâu về cái thể của các pháp là thịt.